kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 5 tháng 4 năm 2010. Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo chánh Đức Phong và Huệ Trang. Tập 7. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem trang thứ 6, hàng thứ 3 trong bản kinh, xem từ câu cuối cùng. Ư thị tiên sư hội bổn vấn thế dĩ lai, bất hỉnh nhi tẩu. Nghĩa là, do vậy, từ khi bản hội tập của tiên sư được ra đời đến nay, không chân mà đi khắp nơi. Xem từ câu này, cụ Hoàng nói, bản hội tập này của cụ Hạ, sau khi in ra, bèn được lưu thông rất nhanh, cho nên không có chân mà đi khắp nơi. Hỉnh là bắp chân, nghĩa là phần từ đầu gối đến bàn chân. Bất hỉnh, mặc dù nó không có chân, nhưng đi rất nhanh, truyền bá rất lẹ. Hàm ý bản hội tập này được truyền bá rất nhanh chóng. Đây là tình hình lúc đó. Vì xã hội chẳng an định, chiến tranh Trung Nhật bùng nổ. Đây là chuyện trước khi chiến tranh đổ ra. Cả một dải Sơn Đông cũng bị người Nhật chiếm đóng. Nên công tác hoằng pháp của cụ Hạ Liên Cư đương nhiên gặp trở ngại. Mãi cho đến nay, xã hội cũng không ổn định. Sau khi cả nước thoát khỏi ngoại xâm, lại trải qua nhiều tai nạn. Vì thế, Hà Lão cư sĩ bảo cụ Hoàng niệm tổ, trong tương lai, bản hội tập này sẽ từ hải ngoại truyền về Trung Quốc. Cụ Hạ nói những lời này, các đồng học nghe xong đều chẳng nghĩ là đúng, cảm thấy rất kỳ quái. Mãi sau này, mấy chục năm sau, quả nhiên như thế. Do vậy biết, pháp vận hưng hay suy, lão nhân gia đã thấy hết sức rõ ràng. Do vậy, thuở ấy, lúc ban đầu in ra không nhiều lắm. Lần trước tôi đã nói, Pháp Sư Từ Châu tại Tế Nam đã giảng bản hội tập này. Trong lần trước, tôi đã thưa cùng quý vị, lúc ấy bản hội tập này nói chung chưa có phiên bản cố định. Cụ Hạ Liên Cư đã sửa chữa cả 10 lần. Bản mà Pháp Sư Từ Châu đã dùng chưa phải là bản tu đính cuối cùng, chưa phải là bản hoàn chỉnh cuối cùng. Vì từ bản khoa phán của Ngài, tôi thấy bản hội tập mà lão nhân đã dùng, toàn bộ kinh văn được chia thành 37 phẩm. Có lẽ là dùng ý nghĩa 37 đạo phẩm. Tôi có một quyển khoa phán gồm 37 phẩm này. Bản khoa phán ấy chẳng dựa trên bản hiện thời chúng ta đang dùng. Bản hiện tại là bản hoàn chỉnh cuối cùng, tổng cộng gồm 48 phẩm. Nhưng đối với Đại Kinh, Pháp Sư Từ Châu được coi như là người đã lập ra tiền lệ đầu tiên, đem phần khoa phán ghép thêm vào cuối kinh. Tôi dựa theo bản khoa phán của lão nhân gia, nhưng dùng chánh kinh theo bản hội tập hiện tại để viết khoa phán tỉ mỉ hơn, chia đoạn rất chi tiết. Chúng ta có khoa hội, tức là khoa phán và kinh được xếp chung một chỗ. Bản khoa hội này cũng được lưu thông với số lượng rất lớn. Phải biết là ở nơi đây chúng ta không có triệp điệp bản, mà có trang đính bản, có khoa hội. Triệp điệp có nghĩa là in các trang thành một tờ giấy dài, rồi xếp lại thành sách, không đóng gáy, chỉ dán bìa cứng vào trang đầu và trang cuối. Còn trang đính bản là in thành sách, như ta thường thấy, thường có bìa cứng. Còn có một bản in chung kinh văn và lời mi chú của cụ Lý. Khoa hội và mi chú được in chung thành một bản. Bản này cũng in rất nhiều, có thể giúp học nhân học tập, nghiên cứu đại kinh. Phật giới tôn túc đa dĩ hội bổn văn giảng nghĩa phong. Nghĩa là các bậc tôn túc trong giới Phật giáo đa số công nhận bản hội tập văn từ giản dị, nghĩa lý phong phú. Quả thật, so với các bản dịch gốc và hai bản hội tập trong quá khứ, văn từ của bản hội tập này đơn giản và dễ hơn rất nhiều, ý nghĩa lại còn hết sức viên mãn. Những điều thiếu sót trong hai bản hội tập trước đã được cụ Hạ bổ sung toàn bộ, điều này rất khó có. Từ xướng lý viên, nghĩa là từ ngữ lưu loát, lý viên mãn. Lý viên mãn chẳng khiếm khuyết, văn tự hết sức trôi chảy, khiến người đọc rất thoải mái. Giảng, thuyết, tán dương, lưu bá trung ngoại, nghĩa là giảng, nói, tán dương, lưu truyền trong ngoài nước. Dùng bản này để giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng thuật, tán thán, tuyên dương, lưu truyền trong ngoài nước. Chúng tôi rất nỗ lực thực hiện công tác này. Bắt đầu từ lúc nào? Sau khi cụ Lý Bình Nam giảng sanh, khi lão nhân gia còn sống, chúng tôi muốn làm, nhưng thầy không đồng ý. Nói bản này có những điều bị tranh luận, quả thật có những điều bị chướng ngại trong Phật môn. Khi ấy, tôi muốn giảng kinh này, thầy nói chưa được, tuổi anh quá trẻ, chưa đủ uy tín. Nếu giảng kinh này người khác phê bình, anh sẽ chống đỡ không nổi. Vì thế, khi tôi đem bản này in 1000 cuốn, tôi nhớ là vào sinh nhật 50 tuổi của Hàn quán trưởng. Chúng tôi muốn giảng kinh này để chúc thọ bà ta. Thầy Lý không đồng ý. Chúng tôi bèn đổi thành giảng kinh Lăng Nghiêm. Mọi người sẽ chẳng bàn ra nói vào nữa. Những thứ tranh luận, dị nghị kinh này quá nữa đều do ganh ghét, chướng ngại. Từ xưa tới nay, không thể nào tránh được chuyện này. Này chúng ta, sinh nhầm thời kỳ mạt pháp, bất luận đức hạnh hay trí huệ đều kém cổ nhân. Ngay cả cổ nhân cũng gặp khó khăn nhiều dường ấy. Quý vị thấy, tại Đại Lục mấy năm trước, lên tiếng phản đối bản hội tập này. Hết thảy mọi người biết, nay tiếng phản đối ấy không còn nữa. Vì Cục Tôn Giáo Quốc gia khẳng định bản này, mọi người không còn nói gì được nữa. Vì thế, chúng ta biết cụ Hoàng Niệm Tổ chú giải bản kinh này chẳng dễ dàng, vô cùng gian nan. Chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật này. Kiến giả, văn giả, hoan hỷ, tính thọ, trì tụng, ấn hành, lạc dịch, bất tuyệt. Nghĩa là, người thấy, kẻ nghe, ưa thích, tin nhận, trì tụng, ấn hành liên tục, chẳng dứt. Câu này là sự thật. Sau khi cụ Lý Bỉnh Nam giảng sanh, khi đó, tôi đang ở Mỹ, xướng xuất in bộ kinh điển này tại Mỹ. Do thầy Lý chỉ có một bản hội tập này, khi giảng giải, cụ đã tự tay viết lời mi chú bằng bút lông, viết theo lối tiểu khải và hành thư, viết hết sức hay. Tôi xin giải thích rõ ý nghĩa tiểu khải và hành thư. Khải thư còn gọi là chánh khải, khải thể, chánh thư hoặc chân thư, là lối viết chữ mực thước ngay ngắn, cân đối, đầy đủ nét, không hoa dạng, bay bướm. Chữ khải có nghĩa gốc là khuôn mẫu, mực thước. Tiểu khải là loại chữ khải nhỏ từ 5cm trở xuống, lớn hơn 5cm sẽ gọi là đại khải. Bốn nhân vật viết chữ khải đẹp nhất được xưng tụng từ trước đến giờ là Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền. Ba người này sống vào đời Đường và Triệu Mạnh Phủ, đời Nguyên, hình thành bốn phong cách viết chữ khải riêng biệt, thường được gọi là Âu thể, Nhan thể, vân vân. Hành thư còn gọi là hành khải, được hình thành vào cuối đời Hậu Hán. Hành thư thường được dùng để viết cho nhanh, nét viết mềm mại, tròn trịa hơn khải thư. Chủ yếu dùng trong thư tín hay ghi chép cho nhanh, có thể ghi tắt vài nét, nhưng không quá phóng túng, tung hoành như lối chữ thảo. Những người nổi tiếng về thư pháp theo kiểu hành thư là Vương Hy Chi, Phùng Thừa Tố. Lão nhân gia cho tôi bản này, tôi gìn giữ đã nhiều năm như thế, chưa có người nào khác đọc. Cụ giảng sanh, tôi lấy bản này ra, phát tâm in một vạn bộ để lưu thông, nhằm kỷ niệm ngày thầy giảng sanh. Sau khi mọi người đọc bản này, thật sự giống như cụ Hoàng đã nói ở đây: kiến giả, văn giả, hoan hỷ, tín thọ. Người thấy, kẻ nghe, ưa thích, tin nhận, trì, tụng, ấn hành liên tiếp. Vì thế, hiện thời bản này lưu thông trên cả thế giới với số lượng rất lớn. Trong quá khứ, chúng tôi đã giảng 10 lần, CD, DVD cũng được lưu thông rất rộng. Tiếp đó, cụ viết: cận thả mông hải ngoại Phật học giới, thâu nhập tân ấn chi tục tạng. Nghĩa là gần đây lại còn được giới Phật học ở hải ngoại đưa bản này vào bản in mới của Tục Tạng Kinh. Có ý nghĩ này, nhưng mãi cho đến hiện thời vẫn chưa thể thực hiện. Tại hải ngoại, đã qua nhiều năm như thế, họ đã in Đại Tạng Kinh không ít lần, nhưng chưa đưa bộ kinh này vào tục tạng. Chuyện này đời chúng ta tương lai nỗ lực nhất định sẽ làm được. Hành kiến Đại Kinh Quang Minh thường chiếu thế gian, nghĩa là khiến cho quang minh của Đại Kinh thường chiếu trong thế gian. Những điều này đều là thật. Tích hiền hội tập chi thắng nguyện, hành cáo viên thành, nghĩa là ý nguyện hội tập thù thắng của bậc hiền nhân thuở xưa may sao đã được thành tựu viên mãn. Trong quá khứ đã có nhiều người mong hoàn thành một bản hội tập cho Kinh Vô Lượng Thọ, muốn làm thành một bản tiêu chuẩn để lưu thông. Vương Long Thư đã làm, Ngụy Mặc Thâm cũng làm, nhưng đều có những chỗ đáng tiếc nuối, đều có khuyết điểm. Vì vậy, cụ Hạ thực hiện công tác này lần thứ ba. Đối với những thiếu sót của người đi trước, cụ đều có thể sửa chữa, viên mãn, trở thành một bản đúng. Như cụ Hoàng Niệm Tổ đã nói: văn giảng, nghĩa phong, từ xứng, lý viên. Nghĩa là văn từ giản dị, nghĩa lý phong phú, từ ngữ lưu loát, lý viên mãn. Giống như cư sĩ Mai Quang Hy đã nói: tuy dục bất vị chi thiện ổn, bất khả đắc giả. Nghĩa là tuy muốn bảo chẳng phải là bản tốt nhất cũng không thể được, nhân duyên hy hữu khó gặp. Ở đây cụ Hoàng viết Vô Lượng Thọ Kinh chi thiện bổn, tức là bản hoàn bị nhất. Ư tư khánh hiện, thử thật vi hy hữu, nan phùng chi đại sự, nhân duyên giả. Nghĩa là nay mừng được xuất hiện, Đi thật sự là một đại sự, nhân duyên hiếm có, khó gặp vậy. Chớ nên xem thường. Chúng ta phải có sự nhận thức này. Nay chúng ta may mắn gặp được bản hội tập này. Cũng là đại sự nhân duyên hiếm có, khó gặp mà chúng ta đã được gặp. Trong quá khứ, tôi đã giảng giải 10 lần. Mấy lần trước, tôi không đọc bản chú giải này, mà dựa theo lời mi chú của thầy Lý để giảng giải bộ kinh này. Tôi nhớ lần đầu tiên giảng giải là ở Tân Gia Ba. Lần thứ hai cũng tại Tân Gia Ba. Hoặc là lần đầu tiên tại Mỹ, lần thứ hai tại Tân Gia Ba. Thời gian đã dùng để giảng là 60 tiếng đồng hồ. Vì tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh một tháng, mỗi ngày giảng 2 tiếng. Giảng một tháng thì viên mãn. Băng thu âm được lưu thông rất nhanh. Phạm vi lưu thông lại còn hết sức rộng, ai trông thấy cũng đều ưa thích. Trong đoạn tiếp theo, cụ Hoàng Niệm Tổ trình bày nhân duyên. Vì sao cụ chú giải bản hội tập này? Chúng ta hãy đọc đoạn này. Niệm Tổ nải cụ phược hạ phàm. Nghĩa là Niệm Tổ là phàm phu hạ căn đầy dẫy triền phược. Đây là lão nhân gia khiêm hư. Phược là phiền não. Phiền não trói buộc phàm phu hạ căn, tức là chẳng phải phàm phu trung thượng căn mà là hạ căn. Mậu mông tiên sư dị chú giải hoàng dương thử kinh chi đại sự tương chúc. Nghĩa là được tiên sư lầm lẫn giao phó đại sự chú giải hoàng dương kinh này. Ở đây toàn là lời lẽ khiêm tốn. Mậu là sai lầm. Thầy đã lầm yêu thương ta, ta không có năng lực, mà thầy mong mỏi ta làm. Chuyện này quả thật chẳng dễ dàng. Kinh đã được hội tập, nhất định phải chú giải. Không có chú giải, dẫu có nghĩa lý huyền áo rất sâu trong ấy, kẻ mới học chẳng dễ gì nhận ra. Vì thế, chú giải là chuyện tất yếu. Trong lời tựa ở đầu bản chú giải này, tôi cũng nhắc đến chuyện ấy. Hoàng dương kinh này thì dùng chú giải để hoàng dương. Nay chúng ta dùng phương thức diễn nghĩa để hoàng dương bản chú giải này, cũng đều là đại sự chẳng thể nghĩ bàn. Cụ Hoàng chú giải kinh là cho nhận lãnh lời phó thác của thầy. Đây cũng là mệnh lệnh của thầy. Thì căn dặn đó là chuyện cụ phải làm trong một đời này. Đời cụ Hạ đã hoàn thành công tác hội tập kinh. Cụ Hoàng Niệm Tổ nối tiếp soạn một bản chú giải cho đại kinh. Như tuy sơ phát đại tâm, đảng dị chướng thâm huệ thiển, thừa thử trọng mạng, thật thâm hoảng cụ. Nghĩa là, tôi thoạt đầu tuy phát đại tâm, nhưng vì chứng sâu huệ cạn, dân lãnh sứ mạng nặng nề này, thật sợ hãi sâu xa. Hoảng là kinh hãi, cụ là sợ sệt, sứ mạng này quá nặng nề. Ở chỗ này, chúng ta thấy lão nhân gia khiêm hư, có thể là quá khiêm hư. Lão nhân gia đã hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng cô phụ lời thầy phó chúc. Chúng ta phải cảm ơn cụ. Tiếp đó, cụ tường thuật nhân duyên. Sở hạnh tặng tham tiên sư giảng tịch, thân văn thử kinh toàn bộ. Nghĩa là, may là đã từng được nghe tiên sư giảng giải, đích thân nghe giảng toàn bộ kinh này. Sau khi hội tập, cụ Hạ đã đích thân giảng bộ kinh này. Cụ Hoàng Niệm Tổ có duyên phận ấy, đích thân nghe thầy giảng toàn bộ kinh này, chẳng thiếu một buổi giảng nào. Thả ư nhập tại tùy thị chi trung. Nghĩa là, lại còn theo hầu thầy suốt 20 năm. Đây là nói cụ đã theo thầy 20 năm, chẳng phải trong thời gian ngắn ngủi 20 năm không rời thầy. Đắc linh thiền tịnh mật các tông huyền áo, thô hiểu tiên sư hội tập đại kinh chi thâm tâm. Nghĩa là được nghe những điều huyền diệu sâu xa trong các tông thiền tịnh mật, hiểu sơ lược thâm tâm hội tập đại kinh của tiên sư. Theo thầy 20 năm, mỗi ngày nghe thầy giảng kinh, thuyết pháp, cụ Hạ Liên Cư thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung. Tuy là tại gia, nhưng thật sự là một vị đại đức trong Phật môn thuở ấy. Có trí huệ, năng lực, từ bi như vậy, thì mới có thể thực hiện viên mãn chuyện này để truyền cho những kẻ hữu duyên trong 9.000 năm sau. Trong thời mạt pháp, gặp được kinh này chính là kẻ hữu duyên, gặp kinh này sẽ có cơ hội đắc độ, rất khó có. Đây là nói rõ nhân duyên. Vì sao cụ được thầy phó chúc làm đại sự này? Đương nhiên, thầy hiểu rõ trò. Theo thầy suốt 20 năm, trò có trí huệ hay không, có tâm từ bi hay không, có thể đảm nhiệm sứ mạng này hay không? Đương nhiên, thầy hiểu rất rõ ràng. Chọn trúng cụ Hoàng Niệm Tổ. Do vậy, tôi thường nói, vừa nghe đến tên họ của lão nhân gia, tôi liền bảo mọi người, vị này là truyền nhân của cụ Hạ, khích lệ, cổ vũ mọi người, hãy thân cận cụ cho nhiều. Duyên phận và phước phần này đều chẳng thể nghĩ bàn. Lục thập niên đại sơ, nghĩa là đầu thập niên 60. Lục thập niên đại là năm 1960. Vào đầu năm 1960, Tằng thí tả thử kinh huyền nghĩa, chi đề cương nhất sách. Trình sư giám hạch, hạnh mông ấn khả. Nghĩa là từng thử viết một bản đề cương cho kinh này, trình lên thầy giám định, may mắn được thầy ấn khả. Cô chuẩn bị công tác sơ bộ viết đề cương. Đề cương là gì? Là phần khái luận mà chúng ta nay đang học tập. Cô gọi phần này là khái yếu. Trong quá khứ, khi tôi giảng kinh đã dùng phần tài liệu này của cụ để viết đại cương. Có lẽ các đồng học đã học. Trong quá khứ, tôi đã giảng nhiều lần. Tôi lấy phần khái yếu, trích lục những điểm tinh yếu trong đó. Làm như vậy, trong các buổi giảng, sẽ có thể rút ngắn thời gian. Tuy đã rút ngắn, đại khái cũng phải giảng mất mười mấy giờ, nhằm giới thiệu yếu nghĩa, tức là ý nghĩa trọng yếu của cả bản kinh với đại chúng. Cụ Hoàng viết đề cương phần huyền nghĩa đưa cho cụ Hạ xem, được đồng ý chấp nhận. Hiện dư niên du cổ hy, nghĩa là nay tuổi đã ngoài 70. Cổ nhân gọi 70 tuổi là cổ hy. Câu nhân sanh thất thập cổ lai hy, nghĩa là xưa nay hiếm người sống đến 70 tuổi, là do Đỗ Phủ Đời Đường đã nói. Vì vậy 70 tuổi được gọi là cổ hy chi niên. Du là vượt qua, du cổ hy là hơn 70 tuổi. Khi tôi gặp lão nhân gia, cụ đã ngoài 70 tuổi, phục đa túc tật, nghĩa là lại lắm bệnh cũ. Cho nên, tuổi già thân chẳng khỏe, rất nhiều bệnh tật. Quý thâm ân chi vị báo, cụ vô thường chi tương chí, nghĩa là thẹn ân sâu chưa báo, sợ vô thường xảy tới. Đây là lời thật. Sứ mạng thầy đã giao phó chưa hoàn thành, làm sao xứng với thầy? Tuổi già lắm bệnh sợ lắm, sợ thọ mạng không đủ để hoàn thành việc này, thường nặng lòng vì chuyện này. Ư thị phấn lão bệnh chi tàn thân, kế truyền đăng chi hoàng thể. Nghĩa là do vậy, gắn gượng tấm thân tàn già bệnh, kế tục hoàng thể truyền đăng. Chúng tôi đích thân thấy chuyện này. Đêm nối tiếp ngày, cụ làm chuyện này chẳng nghỉ ngơi để viết bản chú giải này. Viết chú giải cũng chẳng dễ dàng. Sau khi viết xong, không vừa ý lại sửa chữa. Đến cuối cùng, khi đã sửa chữa hoàn chỉnh. Tôi đã kể với quý vị, lúc ấy cuốn sách này chỉ được in bằng Romeo. Nói chung, những người trẻ tuổi hiện nay chẳng biết in Romeo là gì. Người năm 60 tuổi chắc chắn biết. Chất liệu rất kém cỏi, in bằng Romeo, chữ in ra không rõ ràng. Tôi tin bản do cụ đem sang Mỹ tặng cho tôi phải là bản in Romeo rõ ràng nhất, tốt nhất. Cụ tặng cho tôi một quyển. Sau khi tôi đọc xong một lượt, hết sức vui thích, vô cùng bội phục. Rốt cuộc, Kinh Vô Lượng Thọ có một bản chú giải hay như thế, đúng là khó có. Tôi bèn thỉnh giáo lão nhân gia. Cụ có giữ bản quyền hay không? Cụ bảo, không giữ bản quyền. Không giữ bản quyền thì tôi bèn in lại. Do vậy, tại Đài Loan, tôi in lần đầu một dạng cuốn, in thành một quyển đóng bìa cứng. Bản của cụ vốn là 4 cuốn, in thành 4 cuốn. Chúng tôi đổi thành một cuốn đóng bìa cứng, chính là bản hiện thời quý vị đang cầm trên tay. Bản này đã được in mấy lượt. Bản gốc chúng tôi dùng để in một dạng cuốn, nay vẫn rất dễ tìm thấy. Nguyên bản ở phía trước có rất nhiều ảnh chụp, có hình lão Pháp Sư Huệ Minh, chứng minh cho cụ Hạ Liên Cư. Tôi đều đem in ở đầu sách, tinh thần ấy khó có lắm. Dĩ thử thân tâm cúng dường tam bảo, bế môn tạ khách toàn lực chú kinh. Nghĩa là đem thân tâm này cúng dường tam bảo, đóng cửa không tiếp khách, dốc toàn lực chú giải kinh, không gặp ai. Đem hết thảy tinh lực, thời gian, tinh thần dồn vào việc chú giải kinh. Chú giải kinh phải sưu tập tài liệu tham khảo, khó có lắm. Tôi cho rằng cụ được Phật, Bồ Tát che chở, gia trì. Thế cụ nghĩ phải cần những tài liệu nào, đều có người tặng cho. Tôi từng xem những tài liệu trong thư phòng của cụ. Tôi cũng phải than là quá tuyệt diệu, đúng là chẳng dễ dàng. Từ đâu mà tìm được nhiều thứ như thế? Âm thầm được oai thần gia trì. Những tài liệu cụ cần đều có thể tìm được. Ký báo tiên sư kỵ thập phương tam thế thượng sư tam bảo, giữ pháp giới chúng sanh, chi thâm ân ư vạn nhất. Nghĩa là, mong báo một phần trong muôn phần ân sâu của tiên sư. 10 phương ba đời thượng sư, tam bảo và pháp giới chúng sanh. Chân thành, thanh tịnh, từ bi, tâm báo ân. Trên báo ân Phật, báo ân Thầy, dưới báo đáp ơn của hết thảy chúng sanh và pháp giới chúng sanh. Đọc đến chỗ này, chúng ta phải biết cảm ơn. Cụ viết bộ sách này khổ cực quá. Vì ai mà viết? Nay chúng ta có được quyển sách này thì cụ vì tôi mà viết. Quý vị có được một quyển sách này tức là cụ đã vì quý vị mà viết. Thật đấy, chẳng giả đâu. Quý vị đã có thể đọc hiểu bản chú giải này, đoạn nghi hoặc, buông xuống tạp niệm, nhất tâm niệm Phật, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ai tiếp dẫn? Hoàng lão cư sĩ tiếp dẫn. Quý vị mới hiểu công đức to lớn này. Chúng tôi thiếu trí huệ, không có năng lực này, viết không được, bèn phát tâm. Hiện thời ấn hành lưu thông thuận tiện lắm. Đây chính là chúng ta báo đáp một phần trong muôn phần ân đức của lão nhân gia. Tuyên truyền bản chú giải của cụ. Trên thế giới này, càng có nhiều bản này càng tốt. Vì sao? Trong kinh này, Đức Phật đã nói, trong tương lai, đến lúc Phật Pháp bị diệt, tức là vào 9.000 năm sau. Phật Pháp bị diệt trên thế gian này, Kinh Vô Lượng Thọ bị diệt cuối cùng. Sau khi hết thảy các kinh bị diệt, Kinh Vô Lượng Thọ còn tồn tại trên thế gian này 100 năm. 100 năm sau đó, Kinh Vô Lượng Thọ cũng chẳng còn. Hãy còn một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp được danh hiệu này cũng là có duyên phận đặc biệt, có thể đắc độ. Pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng chẳng thể nghĩ bàn, phiên dịch chẳng thể nghĩ bàn, hội tập chẳng thể nghĩ bàn, chú giải cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta y giáo phụng hành, chính mình được lợi ích, bản thân ta được lợi ích, mà cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác. Người ta thấy quý vị như thế sẽ bị cảm động, tự nhiên học theo quý vị. Do vậy, quý vị tự hành là hóa tha. Huống chi, nếu quý vị có thể giảng giải, diễn nói cho người khác, đây là tài liệu tham khảo để quý vị diễn thuyết, quý vị có thể ứng hành lưu thông. Hiện thời, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta học Phật cũng phải vận dụng linh hoạt. Quý vị đem một quyển sách to như vậy tặng cho người khác, người ta vừa nhìn thấy, dày quá, tôi không có thời gian đọc. Thật đấy, chẳng giả đâu. Tuyên Dương Tịnh Tông, quả thật là trong thời đại hiện tại, so với bất cứ tông nào khác, cũng dường như thuận lợi, hưng dượng hơn. Do nguyên nhân nào? Đắc lực nhờ công cụ khoa học kỹ thuật. Chúng ta học tập ở đây, 10 lần giảng diễn trong quá khứ, chúng ta có CD, DVD, có vệ tinh, có Internet. Có nhiều thứ thuận tiện như thế, cho nên tiếp dẫn nhiều người hơn. Trong quá khứ không có, trong quá khứ phải nhờ vào sách, số lượng sách ít ỏi, lại còn phải phụ thuộc vào người đọc. Người ta không đọc thì làm gì được nữa? Đĩa CD, DVD lưu thông với số lượng lớn. Hiện thời, khoa học ngày càng tiến bộ. Lúc bắt đầu chúng tôi giảng kinh, một đĩa CD chỉ thâu được 1 giờ. Lần giảng tại Tân Gia Ba được lưu thông tại Trung Quốc Đại Lục là 60 đĩa CD, chẳng ít. Hiện tại thì sao? Hiện thời chừng 2 đĩa. Từ 60 đĩa biến thành 2 đĩa, ngày càng tiến bộ. Tôi tin là sau đôi 3 năm nữa, một đĩa sẽ thâu được 60 giờ. Đối với mọi người, học tập quá thuận tiện. Tôi còn đề xướng đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị không muốn đọc bản này, bèn mở TV sẽ có tiết mục đọc tụng. Trong phần đọc tụng ấy có kinh văn, có âm thanh, nhưng không có hình ảnh ai hết. Có kinh văn, có âm thanh đọc tụng giúp đỡ quý vị. Lần này chúng tôi giảng diễn nghĩa, hoàn toàn giảng bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ nhằm báo ân cụ. Lão nhân gia tuổi già nhọc nhằn như vậy, chính mắt tôi thấy, chớ nên phụ bạc cụ. Chúng ta có thể làm thành đĩa CD, DVD, mà cũng có thể ghi thành văn tự để đọc tụng. Có văn tự, có giảng giải, không cần phải có hình ảnh con người. Đây là nói về nhân duyên lão cư sĩ chú giải kinh. Tiếp theo đó là giới thiệu kinh này. Khế lý, khế cơ, khó có nhất. Phục dĩ bổn kinh, chi thù thắng tại ư khế lý, khế cơ. Nghĩa là, lại nữa, kinh này vốn thù thắng ở chỗ khế lý, khế cơ. Lý là gì? Lý là tự tánh. Huệ Năng Đại Sư là người Trung Quốc. Chúng ta nói tới Ngài là một nhân vật đặc biệt thân thiết. Nhất là đối với người Quảng Đông. Chúng ta đang ở địa bàn tỉnh Quảng Đông, đặc biệt thân thiết. Lão nhân gia khai ngộ khế lý, khế cơ. khi chưa tròn 24 tuổi, chúng ta gọi Ngài là Lão Nhân Gia, vì Ngài có đức hạnh. Thật ra, Ngài chưa già. 24 tuổi mà, khi khai ngộ, Ngài đã nói 5 câu, 20 chữ. Hà kỳ tự tánh, nghĩa là không ngờ tự tánh. Tự tánh như thế nào? Bổn tự thanh tịnh, nghĩa là vốn tự thanh tịnh. Đây là câu đầu tiên. Bổn bất sanh diệt là câu thứ hai. Bổn tự cụ túc, nghĩa là vốn tự đầy đủ. Cụ túc là như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, vốn tự trọn đủ. Cụ túc là trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Đấy là những thứ có trong tự tánh. Bổn vô dao động, năng sanh vạn pháp. Nghĩa là vốn chẳng lay động, có thể sanh ra vạn pháp. Có thể sanh ra vạn pháp là có thể hiện vũ trụ, có thể hiện vạn vật. Ta do đâu mà có? Do tự tánh biến hiện. Vì thế tự tánh có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Hết thảy vạn pháp là cái được sanh, cái được hiện, cái được biến. Cái có thể sanh là lý, cái được sanh chính là sự. Khế lý, tự tánh vốn sẵn có trí huệ bát nhã, tự tánh vốn sẵn có đức năng, đó là lý. Cơ là nói về chúng sanh, về đối tượng, tức đối tượng của bộ kinh này. Nghĩa là ai có thể học, bất cứ ai cũng đều có thể học, thích hợp khắp ba căn thượng, trung, hạ, lợi căn lẫn độn căn, đều thâu tóm toàn bộ. Hai đoạn tiếp theo đây sẽ nói về vấn đề này. Trước hết, nói về lý. Lý giả, thật tế, lý thể, diệt tức chân như thật tướng, chân thật chi bổn tế giả. Nghĩa là, lý là thực tế, lý thể, cũng tức là chân như thật tướng là gốc rễ chân thật. Câu này giảng về lý. Lý là gì? Tôi vừa mới trình bày một cách dễ hiểu cùng quý vị. Những ý nghĩa ấy hoàn toàn giống với ba câu nói của cụ Hoàng ở nơi đây. Thật là chân thật. Thực tế là quyết định chẳng giả. Nó là lý thể, còn gọi là tự tánh, tức là cái được gọi là năng sanh, năng hiện, năng biến. Cái có thể sanh, hiện, biến. Lý ở nơi đâu? Không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng tồn tại. Nó chẳng phải là tinh thần, mà cũng chẳng phải là vật chất. Nó không có hình tướng, sáu căn chẳng thể tiếp xúc được. Chúng ta chẳng thể tưởng tượng được. Thì quý vị suy tưởng là trật mất rồi. Đến khi quý vị điều gì cũng không suy tưởng nữa, nó bèn hiện tiền. Vì vậy, trong Kinh Phật thường gọi chuyện này là chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa là quý vị chẳng thể tưởng mà cũng chẳng thể nói. Nói không được. Nó còn được gọi là chân như thật tướng. Thật tướng là chân tướng, chân thật bản tế. Nói theo cách bây giờ, trong triết học gọi bản thể chân thật là bản thể luận. Trong triết học, cho đến hiện thời vẫn chưa thể giảng rõ khái niệm bản thể này, chưa thể luận định chắc chắn. Nhưng trong Phật Pháp đã giảng rõ ràng, minh bạch, chẳng có mảy may nào mơ hồ. Vì sao? Nhiều người đã chứng đắc. Thích Ca Mâu Ni Phật chứng đắc đầu tiên dưới cội Bồ Đề. Trong số các học trò của Ngài cũng có nhiều vị chứng đắc. Chứng đắc bèn gọi là thành Phật. Tại Trung Quốc, Lịch đại tổ sư đại đức thật sự chứng đắc cảnh giới này có đến mấy ngàn vị. Trong truyền đăng lục của Thiền Tông có 1.700 công án, đó chính là có tới 1.700 người chứng đắc, chẳng phải là một người. Ngoài ra còn có giáo hạ, đại khai, viên giải cũng là cảnh giới này. Tịnh Độ Tông niệm đến lý nhất tâm bất loạn cũng là cảnh giới này. Lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh. Vì thế chuyện này chẳng giả. Sau khi chứng đắc, quý vị để các ngài trình bày, tức là để cho mỗi một vị đã chứng đắc giải thích cảnh giới chứng đắc, sẽ thấy ý nghĩa tương đồng, đại đồng tiểu dị. Tuy lời lẽ không hoàn toàn giống, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Chuyện này chẳng phải giả, mà là hội đủ tinh thần khoa học trong đó. Họ không cần tới các dụng cụ khoa học để cầu chứng đắc. Họ dùng công phu thiền định. Thiền định là gì? Buông xuống, buông vọng tưởng xuống, buông phân biệt xuống, buông chấp trước xuống, bèn chứng đắc. Trên thực tế, chúng ta và hết thảy chư Phật Như Lai chẳng khác gì nhau. Vì thế, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn thường nói, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Lời này là thật, chẳng giả chút nào. Nay vì sao biến thành như vậy? Mê rồi, mê mất tự tánh, còn chẳng phải là tự tánh không có, tự tánh vẫn tồn tại. Nhưng quý vị đã mê rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ rất hay. Diễn Nhã Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Nghĩa là chàng Diễn Nhã Đạt Đa soi gương, thấy đầu mình chiếu trong gương, bèn mê cuồng. Đức Phật đã kể chuyện này. Nói rõ điều gì? Nói rõ phàm phu chúng ta mê mất nơi hình dáng của tự tánh. Nếu dựa theo Kinh Phật để kể câu chuyện này mà chúng ta vẫn chưa hiểu lắm, chúng tôi còn có một câu chuyện dễ hiểu hơn mà vẫn có cùng ý nghĩa. Thuở chúng tôi còn là học trò, nhằm lúc người Nhật gây chiến, trong thời gian kháng chiến, học trò tiểu học lớp lớn, tức lớp 5, lớp 6, phải học chương trình huấn luyện quân sự. Có môn học ấy, đến bậc trung học càng chẳng cần phải nói nữa. Đây là một môn học rất quan trọng. Trong huấn luyện quân sự có tập hợp khẩn cấp, hạn định trong 3 phút phải trang phục chỉnh tề, phải đến thao trường tập hợp. Thường có chuyện Diễn Nhã Đạt Đa mê đầu nhận ảnh xảy ra. Khẩn cấp tập hợp khiến mọi người bối rối, căng thẳng. Hễ căng thẳng bèn mê. Mũ đã đội ngay ngắn trên đầu, mặc trang phục chỉnh tề ra ngoài tập hợp. Tìm khắp nơi, hỏi người khác, hỏi bạn học, bạn có thấy cái mũ của tôi hay không? Hoang mang tở mở đi kiếm mũ, mê rồi. Bạn học liền chỉ, chẳng phải bạn đang đội mũ trên đầu đó sao? Sờ thử, quả nhiên mũ ở trên đầu. Có mất hay chăng? Không mất, là mê rồi. Đức Phật đưa tỷ dụ này nhằm bảo chúng ta, tự tánh của chúng ta và tự tánh của Phật chẳng khác. Nay có tồn tại hay không? Tồn tại. Vì sao tìm không được? Mê rồi. Khi nào giác ngộ, quý vị liền được gọi là Phật. Khi quý vị đang mê thì gọi là phàm phu. Giống như lúc tập hợp khẩn cấp, đúng là mũ đang đội trên đầu mà chính mình không biết. Tìm khắp nơi, tình huống như vậy đó. Trong kinh điển thường thấy 3 danh từ này, rất khó giải thích, coi từ từ sau này sẽ hiểu. Tâm quý vị càng thanh tịnh càng hiểu sâu hơn. Hời hợt bộp chộp là chướng ngại lớn nhất trong sự học tập của chúng ta. Nếu không diệt từ hời hợt bộp chộp, sẽ vĩnh viễn không thể thấu hiểu. Cái mà quý vị có thể học được chỉ là ngôn từ. ngôn từ là bề ngoài, là văn tự, danh tướng. Quý vị học những thứ này không có cách nào nhận biết đạo lý chân thật. Tâm quý vị càng thanh tịnh, càng hiểu sâu. Đến khi tâm bình đẳng hiển hiện, gần như là chưa khai ngộ thì cũng mấp mé khai ngộ. Thanh tịnh là kiến tư phiền não mỏng nhẹ. Đoạn kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh thật sự hiện tiền. Trần sa phiền não đoạn rồi, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm chúng ta bất bình đẳng thì làm gì được? Vì sao chẳng bình đẳng? Có ngã sẽ chẳng bình đẳng. Nói chung, sẽ nghĩ ta giỏi hơn người khác một chút. Đó là ngạo mạn. Chư vị phải biết, hễ có ngã, bèn có ngạo mạn. Quý vị chẳng thừa nhận cũng không được. Đức Phật nói rất hay. Vì sao? Quý vị có ngã là có mạt na thức. Bốn đại phiền não thường phụ thuộc mạt na thức. Bắt đầu có từ khi nào? Trong Pháp Đại Thừa, có một câu mà hết thảy mọi người đều biết. Phụ mẫu vì sanh tiền bản lai diện mục. Nghĩa là diện mạo vốn có trước khi được cha mẹ sanh ra. Đó chính là ngã. Chẳng phải là được cha mẹ sanh ra rồi mới có ngã. Trước khi được cha mẹ sanh ra đã có ngã. Người bình thường chúng ta gọi ngã là linh hồn. Nói theo Phật Pháp, không gọi là linh hồn, mà gọi là linh tánh. Kẻ ấy có ngã chấp hay không? Có. Có ngã chấp thì gọi là linh hồn. Không có ngã chấp thì gọi là linh tánh. Vì sao? Không gian hoạt động của kẻ ấy không ra khỏi lục đạo luân hồi. Kẻ ấy chuyển dần trong lục đạo, không thoát ra được. Vì sao? Mê rồi. Nếu kẻ ấy giác ngộ, sẽ vượt thoát lục đạo, chẳng gọi là linh hồn nữa, mà gọi là linh tánh. Hoạt động trong không gian lớn hơn, không gian hoạt động của kẻ ấy là 10 pháp giới. Vì sao kẻ ấy vẫn chưa vượt thoát 10 pháp giới? Còn có khởi tâm động niệm do chưa phá vô minh. Sau khi phá vô minh, danh từ linh tánh chẳng còn, mà gọi là tự tánh. Đã trở về nguồn, tức là trở về tự tánh. Khi ấy gọi là gì? Gọi là Phật, chân Phật, chẳng phải giả Phật. Một thứ mà có tới 3 danh từ: linh hồn, linh tánh, tự tánh. 1 mà 3, 3 mà 1. Như vậy thì chúng ta chỉ cần một niệm bị mê. Hễ mê thì tự tánh của chúng ta biến thành A-lại gia thức. Trong 3 tí tướng của A-lại gia thức, chuyển tướng chính là mạt na thức. Cái đầu tiên trong mạt na thức là ngã kiến. Ngã kiến là chấp trước có ngã. Lấy gì làm ngã? Chấp trước một phần của A-lại gia thức. Nói theo kiểu bây giờ sẽ là một phần năng lượng. Mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Nói theo danh từ hiện tại là một phần vật chất. Có lẽ chúng ta không nói năng lượng, mà nói rõ ràng hơn một chút là một phần thông tin. Mạt na là thông tin. A-lại gia là năng lượng. Tướng cảnh giới là vật chất. Theo khoa học hiện đại, trong vũ trụ chỉ có 3 thứ là năng lượng, vật chất và thông tin. 3 tí tướng của A-lại gia, tức là chuyển tướng, vô minh, nghiệp chướng và cảnh giới tướng, có cùng một ý nghĩa với năng lượng, vật chất và thông tin trong cách diễn giải của khoa học. Nhưng các khoa học gia giảng không rõ ràng lắm. Vật chất do đâu mà có? Thông tin do đâu mà có? Năng lượng do đâu mà có? Họ chẳng nói được. Trong Phật Pháp, nói đến nhất thể, đó chính là tự tánh. Khi chẳng mê là nhất thể. quý vị chẳng thể chia ra phần nào là năng lượng, phần nào là vật chất, phần nào là thông tin. Chia không được. Đó chính là ý nghĩa của câu nói thứ ba của Huệ Năng Đại Sư. Hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ. Nó có, nhưng chẳng hiện. Khi nó hiển hiện, tức là có duyên phận, tức là một niệm vọng động. Khởi lên một niệm, nó bèn hiện, có thể sanh vạn pháp. Có thể sanh vạn pháp thì ta là chánh báo. Hoàn cảnh là y báo. Y báo và chánh báo đồng thời khởi lên, không có trước sau. Trong sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng chuyện này rất rõ ràng. Từ nhất thể khởi ra dị dụng. Dị dụng gồm một là chánh báo của chúng ta, ngã xuất hiện. Thứ kia là hoàn cảnh sống xuất hiện, đó là vũ trụ. Đối với chuyện này, khoa học lẫn triết học hiện đại đều chưa thể nói rõ ràng. Trong Kinh Phật, từ 3.000 năm trước đã giảng rõ ràng dừng ấy. Hết sức đáng tiếc là các nhà khoa học thiếu phước báo, chưa đọc Kinh Phật. Nếu họ xem Kinh Phật, tôi tin là những người đó rất thông minh. Cảnh giới của họ nhất định sẽ được nâng cao trên một mức độ rộng lớn. Vì sao nói quý vị có phiền não? Mạt na thức, có ngã kiến, dính dáng ngã ái. Ngã ái là tham, ngã mạn là sân khuệ, ngã mạn và sân khuệ dính liền, ta bèn si. Do vậy, ngã kiến, ngã ái, ngã mạn và ngu si, bốn đại phiền não thường nương theo mạt na thức. Lẽ nào quý vị chẳng ngạo mạn? Ngạo mạn là bẩm sinh, tự nhiên có. Một niệm bất giác bèn mê, mê rồi bèn sanh ra hiện tượng này. Chứ trong thực tế, lý thể không có hiện tượng này. Thực tế, lý thể hiện ra những hình tướng nào? Trí huệ, đức năng, tướng hảo. Một niệm dấy lên sẽ mê, biến thành tham, sân, si. Thông tin ấy bèn phát sanh. Thật tướng, lý thể, còn gọi là chân như thật tướng. Chân là nói về thể, có thể sanh. Chân là cái bản thể có thể sanh, có thể hiện. Như là nói về tướng, tức hiện tướng, nghĩa là tướng được biến hiện. Hiện tướng là tướng được biến hiện từ bản thể. Hiện tướng và thể chẳng tách rời. Cho nên nói, tánh tướng bất nhị. Điều này cũng chẳng dễ hiểu. Xưa nay Tổ sư Đại Đức trong Kinh Phật cũng có nói, thường dùng vàng và các vật chế bằng vàng để làm tỷ dụ, đem vàng dí với thể. Đúng vậy, vàng làm thành các món đồ, đó gọi là như. Vì sao gọi là như? Nó là vàng. Quý vị nói xem, đem vàng ròng làm thành tràng hạt. Tràng hạt ấy có phải là vàng hay không? Là vàng. Đem vàng làm thành nhẫn, làm vòng đeo tay, làm thành chén trà, đều có thể làm được. Do vậy nói, tướng cũng như tánh, tánh cũng như tướng, tánh và tướng chẳng hai. Từ tướng quý vị thấy được vàng, tức là quý vị thật sự biết giá trị. Nếu quý vị chẳng biết giá trị, sẽ tách rời vàng và những món đồ này. Tôi để cho quý vị chọn lấy vàng, quý vị nhìn vào hết thảy những món đồ này. Không có, ở đây không có vàng. Vòng đeo tay có phải là vàng hay không? Cái chén có phải là vàng hay không? Cái tô có phải là vàng hay không? Toàn là vàng làm thành. Bảo quý vị lấy vàng ra, quý vị tìm không được. Đó là gì? Mê rồi. Mê mất tự tánh. Hễ ngộ bảo quý vị lấy vàng ra, bèn thuận tay cầm lấy, thứ gì cũng đều là vàng. Do vậy, tánh tướng chẳng hai, tánh không có hình tượng được biến hiện, tức là hiện tướng. Tuy nó hiện ra hình tượng, nhưng tướng là huyện tướng chẳng thật. Vì thế, trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, vạn pháp đều là không, trọn chẳng thể được. Đó là thật. Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, đều là nói lời thật với quý vị. Đó là chân như. Thật tướng. Thật tướng là chân tướng. Quý vị phải nhận biết chân tướng. Chân tướng là gì? Trong tướng có tánh. Tánh và tướng không tách rời. Thật đó. Tánh không tỷ được, mà tướng cũng không tỷ được. Nếu tánh đã là không tỷ được, làm sao có thể đạt được tướng? Do vậy, trong một bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, Đức Phật giảng điều gì? Chính là giảng nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Nghĩa là, hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, không thể được. Hiện tại, phiền não của chúng ta từ đâu mà sanh? Đã là chẳng thể được mà cứ nhất định muốn đạt được. Chẳng phải là quý vị đã tự chuốc phiền đó sao? Khổ não không có bờ mé. Hãy giác ngộ, khổ não bèn chẳng còn nữa. Đã hiểu rõ chân tướng, chẳng còn chấp trước, chẳng còn giấy, vọng tưởng, thọ tưởng, hành thức, đều không thể được, đều là giả. Thọ tưởng, hành thức, do đâu mà có? Do tự tánh mà có. Tự tánh có bốn tịnh đức. Thấy, nghe, hay, biết. Chúng là thật. Sau khi mê, từ thấy, nghe, hay, biết sẽ biến thành thọ tưởng, hành thức. Chúng ta gọi thọ tưởng, hành thức là tâm lý. Tâm lý là giả, chẳng thật. Chân tâm là thanh tịnh. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đó là chân tâm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nhất định là vọng tâm. Trong kinh nói, huệ dĩ chân thật chi lợi. Huệ là ban tặng. Chư Phật Như Lai, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong bộ kinh này đã ban cho chúng ta lợi ích chân thật. Cho nên là thuần nhất chân thật. Bộ kinh này trụ chân thật huệ, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Huệ dĩ chân thật chi lợi, thuần nhất chân thật giả. Nghĩa là trụ trong chân thật huệ, khai hóa hiển thị chân thật tế, ban cho lợi ích chân thật, thuần nhất chân thật. Đây là nói kinh này khế lý, không chỉ khế lý mà còn khế lý viên mãn. Hữu bổn kinh xưng vi trung bổn Hoa Nghiêm kinh. Nghĩa là kinh này còn được gọi là kinh Hoa Nghiêm bản trung. Câu này do Bành Tế Thanh nói, ông ta là người sống trong thời Càn Long nhà Thanh trước kia, là một vị đại đức trong Phật môn, thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung, rất lỗi lạc. Ông ta nói, kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm. Nói cách khác, A-di-đà kinh là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm kinh là đại bổn A-di-đà kinh. Một mà ba, ba nhưng một. Kinh Hoa Nghiêm giảng tỉ mỉ. Kinh Di-đà nói vắn tắt, thuận tiện cho khóa tụng. Vì thế, thuở trước, tôi giảng kinh thường khuyên những đồng học trẻ tuổi. Nếu thực sự muốn giảng giải thấu triệt Tịnh Độ ngũ kinh nhất luận, nhất định phải học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là chú giải tỉ mỉ của ngũ kinh nhất luận, là một, không hai. Ở đây, cụ niệm tổ dẫn câu nói này. Cụ bảo, kinh trung sở thuyên, tức là những điều được trình bày trong kinh này. Nhất thiết sự lý, tức hoa nghiêm chi sự lý, vô ngại. Sự sự vô ngại chi nhất chân pháp giới. Nghĩa là, hết thảy sự lý chính là nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại trong kinh Hoa Nghiêm. Đây là nói rõ nội dung của kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm chẳng khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói tỉ mỉ, còn ở đây, tức là kinh Vô Lượng Thọ, nói những điều giản yếu, tức là nói đơn giản, chú trọng những chỗ quan trọng, mấu chốt. Sau khi đọc bộ kinh này, tôi chẳng giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Hồi tôi còn trẻ, học kinh giáo, trong những kinh được thầy Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu cho tôi đọc, có kinh Hoa Nghiêm. Hơn nữa, thầy hết sức coi trọng kinh Hoa Nghiêm, thầy yêu thích, tiên sinh Phương Đông Mỹ ưa thích bộ kinh này. Đặc biệt, giới thiệu với tôi, giới thiệu bản chú giải của Thanh Lương Đại Sư, có lý lắm. Tôi nhớ, lúc Hoằng Nhất Đại Sư tại thế, giới thiệu kinh giáo Đại Thừa cho những phần tử tri thức học tập. Ngài cũng giới thiệu bản chú sớ kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Đại Sư. Sau khi tiếp xúc, nếu quý vị kiên nhẫn thâm nhập, sẽ có pháp hỷ sung mãn, có thể thụ dụng, nhưng kinh này quá dài. Trước kia, Hoàng Lão Cư Sĩ vào đầu thập niên 60, chuẩn bị chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Vào đầu thập niên 60, tôi cũng bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, cũng giảng suốt mười mấy năm, chỉ giảng được phân nửa. Sau này, giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng rất hoan hỷ. Kinh Vô Lượng Thọ đã là trung bổn Hoa Nghiêm. Tôi chẳng cần phải giảng Hoa Nghiêm nữa. Chính mình đọc kinh Hoa Nghiêm là được rồi. Vì thế, ngưng lại, không giảng nữa. Tôi cũng thật sự từ kinh Hoa Nghiêm mà nhận thức tịnh độ, chết sạch so đo, khăng khăng tu học pháp môn này. Chuyện này trong các buổi giảng trước đây, tôi đã từng thưa bày cùng quý vị. Giảng kinh Hoa Nghiêm lần này là nhân duyên đặc thù, do có ba người khải thỉnh. Người thứ nhất là Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Loan. Sư đã vãng sanh. Thuở trước, khi còn sống, mỗi lần gặp tôi, sư đều khuyên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Bảo tôi, Pháp Sư Tịnh Không, nếu thầy không giảng, sợ rằng sau này chẳng có ai giảng. Không chỉ một lần, mỗi lần gặp mặt, sư đều nhắc nhở. Tôi rất cảm kích, nhưng hoàn toàn chẳng động tâm. Lần thứ hai tại Bắc Kinh, tôi sang thăm lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ rất nghiêm túc, cũng rất từ bi, thỉnh tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi cũng rất cảm kích. Cụ cũng nghĩ sau này người có thể giảng bộ kinh này không nhiều lắm, nhưng tôi vẫn chẳng động tâm. Lần thứ ba là khi hàng quán trưởng của Hoa Tạng Đồ Thư Quán bệnh nặng. Trên thực tế là hai hôm trước, khi bà ta giảng sanh, đã hết sức khẩn thiết yêu cầu tôi giảng kinh Hoa Nghiêm một lần, giảng hoàn chỉnh một lần, lưu một bộ băng thu hình, khi đó là băng video, còn chưa có CD, CD chưa phổ biến. Khi chiếu lên TV, vẫn phải dùng một cái hộp to ngần ấy để chạy băng. Bà ta mong lưu lại một bộ băng video hoàn chỉnh để người đời sau tham khảo. Do bà ta đang bệnh. Bệnh nặng như vậy, nhằm an ủi bà, tôi liền nhận lời. Tôi nói, được, chờ bà lành bệnh, tôi sẽ giảng. 2 ngày sau, bà ta vãng sanh, 3 lần được khuyến thỉnh như vậy. Sau khi lão nhân gia qua đời, chúng tôi rời Đài Loan sang Tân Gia Ba, giảng kinh tại Tân Gia Ba cư sĩ Lâm. Tôi và cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói tới chuyện này. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hết sức hoan hỷ. Ông ta nói, tôi thấy mặt 3 người ấy, Khải Thịnh Pháp Sư. Ông ta sốt sắng như vậy. Được rồi, lần này chúng tôi khai giảng kinh Hoa Nghiêm tại Tân Gia Ba cư sĩ Lâm khai giảng. Giảng nhiều năm như thế, giảng tới 4.000 giờ. Giảng được bao nhiêu? Đại khái là giảng được 1/5 của cả bổn kinh. Như vậy thì để giảng viên mãn bộ kinh này theo phương pháp mà tôi đã dùng, đại khái cần bao nhiêu giờ? Hơn 2 vạn giờ. Chắc chắn phải hơn 2 vạn giờ. Tôi còn có thể sống lâu như thế hay chăng? Kinh dài mà giảng gọn lại thì được, 2-3 năm cũng có thể giảng xong. Nhưng con người hiện thời nghe kinh càng chi tiết càng thú vị. Theo phương pháp giảng kinh như cổ nhân, đừng nói tới thời xa xôi quá. Ngay như phương pháp giảng kinh của thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam. Người bình thường trong hiện tại sẽ chẳng dễ tiếp nhận. Quá đơn giản, nghe không hiểu. Đây là nói tới vấn đề khế cơ giảng cho người hiện đại. Phải giảng thấu triệt, giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Họ thật sự nghe, hiểu, sẽ sanh tâm hoan hỷ. Đúng là khó khăn. Lần này, tôi nói với các đồng học, tôi tạm thời ngưng kinh Hoa Nghiêm lại. Tôi nghĩ là ngừng 1 năm. Trong thời gian 1 năm này, giảng minh bạch, rõ ràng bộ chú giải này. Vì sao? Đây là trung bổn Hoa Nghiêm. Hiện tại, cả thế giới xã hội động loạn, tai nạn liên tiếp xảy ra. Trong tháng này, các đồng học có gửi cho tôi xem một tài liệu. Từ ngày mồng 4 tháng 3 đến mồng 7 tháng 4, trong thời gian 1 tháng, khắp thế giới đã có 11 lần động đất từ cấp 6 trở lên. Vùng biển Indonesia phát sanh sóng thần, xảy ra liên tiếp như vậy, dày đặc như vậy. Nhiều đồng học đã xem phim 2012. 40, 50 năm qua, tôi chẳng xem phim, chẳng xem tivi. Các đồng học một mực kéo tôi đi xem. Tôi xem xong, trở về bảo mọi người. Đây chẳng phải là ngẫu nhiên, phim được chiếu trên khắp thế giới. Đối với người học Phật chúng ta mà nói, đây là một thứ cảm ứng. Cõi trời đã cảnh cáo nhân loại. Nếu chẳng sám hối, nếu không quay đầu, chẳng thể đoạn ác tu thiện, sửa lỗi, đổi mới, sợ rằng tai nạn ấy sẽ là sự thật, chẳng giả. 2 năm gần đây nhất, chúng ta làm tam thời hỷ niệm Phật sự. Tôi đề xướng làm 49 ngày. Đang khi bắt đầu, trong hôm thứ nhất hay hôm thứ hai, trong đạo tràng có một đồng tu bị quỷ thần dựa thân đến tìm tôi. Tôi hỏi, chuyện gì? Người ấy nói, thầy không biết đâu. Hiện thời tai nạn rất nghiêm trọng, sẽ xảy ra trong một thời gian rất dài. Báo cho tôi biết mức độ nghiêm trọng. Tôi nói, ước chừng bao lâu? Người ấy nói, đại khái là từ 3 năm đến 5 năm. Thời gian dài như thế đó. Người ấy nói, Phật sự 49 ngày không đạt hiệu quả. Tôi hỏi, làm sao mới có thể đạt được hiệu quả? Người ấy đề nghị 100 thất, tức là phải làm hệ niệm Phật sự 700 ngày. Sau khi tôi nghe xong, tôi nói, được rồi, ngươi hãy đi đi. Sau đó, tôi tìm lão hòa thượng Mãn Thành ở Thật Tế Thiền Tự. Ngài cũng đã giảng sanh rồi, giảng sanh vào năm ngoái. Tôi và ngài thương lượng. Tôi hỏi, ý lão hòa thượng như thế nào? Lão hòa thượng đáp ứng ngay. Vì thế, tại Thật Tế Thiền Tự, lần đầu tiên làm 100 thất, làm hệ niệm Phật sự 700 ngày là do quỷ thần nhập thân yêu cầu. Pháp hội này đến ngày 25 tháng 3 mới viên mãn 700 ngày. Hiện thời, tai nạn ngày càng nhiều. Khi ấy, tôi ở Đài Loan để chữa răng, tôi bị bệnh nha chu. Tôi bảo Pháp Sư Ngộ Đạo, đạo tràng của thầy ấy ở Đài Bắc. Tôi nói, sau khi thầy trở về, hãy tổ chức Phật sự 700 ngày tại Đài Bắc. Pháp Sư Ngộ Hạnh ở Đài Nam. Tôi bảo, ông cũng làm Phật sự 700 ngày tại Đài Nam. Tôi phối hợp với các ông bắt đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ. Mọi người đều hoan hỷ. Tôi nói, chúng ta giảng bộ kinh này, cõi âm lẫn dương gian đều được lợi. Hy vọng đem công đức giảng kinh này hồi hướng cho hư không pháp giới, mong hóa giải tai nạn. Dẫu chẳng thể hóa giải, cũng khiến cho tai nạn giảm nhẹ, chậm xảy ra. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Đây là nhân duyên chúng tôi giảng kinh lần này. Chúng tôi mong muốn đem bộ kinh này do cụ Hạ đã tốn thời gian 10 năm hội tập thành một bản tiêu chuẩn hoàn mỹ như vậy. Cụ Hoàng Niệm Tổ không nề hà tuổi già, lắm bệnh, suốt ngày đêm không nghỉ ngơi để hoàn thành trước tác này. Nếu chúng ta không nghiêm túc nỗ lực học tập kỹ càng, làm sao xứng với hai vị lão nhân ấy? Do vậy, tôi bảo các đồng học, mọi người chúng ta hãy phát tâm. Thật sự, muốn cứu vớt tai nạn này, có thể cứu vớt hay không? Câu trả lời là khẳng định. Nếu trên thế giới này, thật sự có một đạo tràng đúng pháp xuất hiện, trên cả địa cầu sẽ chẳng còn tai nạn. Đạo tràng gì vậy? Tăng đoàn. Tăng là gì? Tăng có nghĩa là lục hòa kính. Trong ấy có 6 điều kiện. 6 chuyện ấy đều làm được thì gọi là tăng. 4 người trở lên ở cùng một chỗ tu hành thì gọi là chúng. Đây là một đoàn thể tuân thủ giáo huấn của Đức Phật. Kiến hòa đồng giải. Con người hiện thời gọi là thành lập cộng thức, nghĩa là hình thành một nhận thức chung. Chúng ta là những người cùng nhau tu học, tư tưởng nhất trí, kiến giải là nhất trí. Chẳng mâu thuẫn, chẳng đối lập, đây là điều kiện trọng yếu nhất trong lục hòa. Thứ hai là giới hòa đồng tu. Mọi người ở cùng một chỗ nhất định phải giữ quy củ. Quy củ là gì? Quy củ là giới luật. Thứ ba là thân hòa đồng trụ. Chúng ta ở cùng một chỗ, khẩu hòa vô tránh. Mọi người giữ một niềm hòa khí, không tranh cãi. Ý hòa đồng duyệt, nghĩa là tu hành cùng một chỗ, sống cùng một chỗ, vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Điều cuối cùng là lợi hòa đồng quân, cũng là đại ngộ bình đẳng trong cuộc sống vật chất. Không có người nào được ưu đãi hơn người khác. Đây là thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế. trong tăng đoàn của Ngài có 6 quy củ đơn giản như thế. Tăng đoàn của Phật rất lớn, 1.255 người. Trong kinh chúng ta thường thấy, người người đều tuân thủ 6 điều này. Nay có thể xuất hiện một tăng đoàn như thế. Trong kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta, hết thảy chư Phật hộ niệm, hết thảy thiên long thiện thần ủng hộ, nơi ấy sẽ không có tai nạn. Nhưng tăng đoàn như vậy, kiếm không ra. 30 năm trước, lần đầu tiên tôi đến Hương Cảng giảng kinh vào năm 1977, đã gặp Pháp Sư Tẩy Trần. Chúng tôi hết sức hợp duyên, nói chuyện rất hợp. Sư cũng là một trong các vị lãnh tụ của Phật giáo Hương Cảng. Sư cũng giảng sanh từ mấy năm trước rồi. Tôi và sư nói tới vấn đề này. Tôi nói, chúng ta có thể phát tâm hay không? Tìm 5 người xuất gia, chí đồng đạo hợp, 5 vị tỳ kheo, chúng ta thi hành lục hòa kính, thành lập tăng đoàn này. Sư nghe xong, rất hoan hỷ. Tôi ở Đài Loan, sư ở Hương Cảng, bàn bạc rất vui vẻ, nhưng không có cách nào thực hiện, chẳng dễ dàng. Đạo tràng hiện thời, hai người ở chung một chỗ thường cãi nhau, còn làm gì được nữa? Thật sự có thể xuất hiện tăng đoàn này, thì nơi ấy, tai nạn sẽ bị hóa giải. Có ai thật sự chịu làm hay không? Làm thế nào mới có thể thực hiện? Đạt đến vô ngã sẽ thực hiện được. Khởi tâm động niệm nghĩ đến người khác. Nếu khởi tâm động niệm, ý niệm thứ nhất bèn nghĩ đến chính mình sẽ không thể thực hiện được. Vào Phật môn, ải thứ nhất là phá ngã chấp. Trong kiến tư phiền não có 5 món kiến hoặc. Món đầu tiên là thân kiến. Chấp chặt cái thân này là ta, hết thảy điều gì cái thân ta mà suy nghĩ hỏng rồi. Tự tư tự lợi, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng toàn bộ dấy lên. Làm sao có thể hòa hợp với người khác? Vì thế, đừng chấp trước thân này là ta nữa. Đừng đối lập với người khác nữa. Không chỉ chẳng đối lập với người khác, mà trong hết thảy mọi sự đều chẳng đối lập. Chẳng đối lập với vạn vật trong trời đất. Đó là phá biên kiến. Sau đó, lại phá thành kiến. Chúng ta nói người nào đó thành kiến rất sâu, ta nghĩ như vậy, ta cho là như vậy, thì sẽ không thể tu tùy hỷ công đức. Sẽ không thể hằng thuận chúng sanh. Phải buông thành kiến xuống, quý vị mới có thể tu tùy hỷ công đức, mới có thể tu hằng thuận chúng sanh. Đó mới là bước đầu để nhập Phật môn. Trong tiểu thừa là Tu Đà Hoàn. Trong đại thừa là địa vị sơ tính Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Tuy mới nhập môn, nhưng công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn, cho nên được hết thảy chư Phật hộ niệm. Quý vị thật sự là đệ tử của Phật, lẽ nào Phật chẳng quan tâm tới quý vị? Trời rồng ủng hộ, quỷ thần tôn kính. Một tăng đoàn như vậy xuất hiện, nơi ấy thật có phước. Có 4-5 người thật sự chịu làm như vậy hay chăng? Bỏ mình vì người, khởi tâm động niệm, đều mong cho chánh pháp của Thích Ca Như Lai được tồn tại lâu dài. Khởi tâm động niệm, luôn vì hết thảy chúng sanh khổ nạn trong thế gian này. Đừng nghĩ tới chính mình, quên đi bản thân thì mới có thể thực hiện lục hòa kính. Hiện thời tai nạn hiện tiền, tôi đã nói với mọi người, cư sĩ Lưu Tố Vân cũng đã báo cáo với quý vị, rất khó có. Chúng ta phải có cách nhìn như thế nào? Phải giống như Ấn Quang Đại Sư đã nói, đem một chữ chết dán trên trán. tôi đã đến giếng quan phòng, tức là nơi bế quan của Ấn Quang Đại Sư tại Linh Nham Sơn Tự, Tô Châu. Trong quan phòng có một Phật đường nhỏ, chẳng lớn, đại khái chỉ lớn bằng nửa phòng thu hình của chúng ta. Sau tượng Phật có viết một chữ, do chính lão nhân gia đã viết chữ tử ấy. Hằng ngày nghĩ đến cái chết ở trước mặt, còn có cái gì mà quý vị không thể buông xuống được? Do vậy, hôm nay, sau khi chúng ta xem xong phim 2012, tôi nói với mọi người, chúng ta phải coi ngày hôm nay như ngày cuối cùng trên cuộc đời. Sáng mai thức dậy, ta lại coi như là ngày cuối, mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Điều gì quý vị cũng buông xuống mới hồng đạt được tâm thanh tịnh. Đến thế gian này, với hai bàn tay trống trơn, khi đi vẫn trống trơn ra đi, cái gì cũng không mang theo được. Nhất tâm tưởng Phật, trong tâm điều gì cũng chẳng mang tới, chỉ có A-di-đà Phật, một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc thế giới, một mục tiêu là đến Cực Lạc thế giới thân cận A-di-đà Phật. Chỉ có một niệm này, trừ một niệm này ra không có niệm thứ hai, quý vị mới thật sự buông xuống vạn duyên. Tai nạn xảy đến có sợ hay không? Không sợ. Ta mỗi ngày tưởng A-di-đà Phật, mỗi ngày tưởng thế giới Cực Lạc, suốt cuộc đến dịp ta bèn ra đi, chẳng có mảy may sợ hãi gì. Mỗi ngày đều chờ đợi, mỗi ngày đều hướng về, đó là đúng. Đi chẳng phải là tiêu cực, mà là tích cực. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ta. Ắt phải đoạn ác tu thiện, ắt phải tích công lũy đức. Vì sao? Phải biết nâng cao phẩm vị của chính mình. Chúng sanh khổ nạn, ta có được một ngày, sống một ngày thì phải toàn tâm toàn lực giúp mọi người một ngày. Ta giúp mọi người một ngày, nhưng tâm địa trong sạch, tam luân thể không, trọn chẳng chấp tướng, niệm niệm chẳng xả A-di-đà Phật. Có được 4-5 người thật sự có thể quán như thế, thật sự làm, tăng đoàn hòa hợp sẽ thành lập. Ở nơi đâu? Ngay trong tiểu đạo tràng này. Tiểu đạo tràng này chiếu sáng đại thiên. Chúng ta là người đã học bộ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đều biết. Niệm vừa dấy lên, lập tức trọn khắp pháp giới. Đây là nói thông tin linh thông, chẳng bị chướng ngại mảy may. Tốc độ lan truyền ấy nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhanh hơn tốc độ của sóng điện từ. Ý niệm vừa khởi, bèn trọn khắp pháp giới. Chư Phật, Bồ Tát biết, Thiên Long Quỷ Thần cũng biết. Trong cuộc đời này, phải có lòng tin, kiên định, quyết định thành Phật trong một đời này. Nay chúng ta học bộ kinh này. Bộ kinh này hướng dẫn chúng ta thâm nhập một môn, trường thời huân tu, thành tựu viên mãn Bồ Đề trong một đời. Vì thế, kinh có dạy, tức là kinh Hoa Nghiêm có nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, cảnh giới vô chướng ngại là nhất chân pháp giới, Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới, thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới. Hoa Nghiêm bí áo chi lý thể, chánh tại bổn kinh cố vân khế lý, nghĩa là lý thể ẩn kính, nhiệm màu của kinh Hoa Nghiêm ở ngay trong kinh này, nên nói là khế lý. Những điều được nói trong kinh này và kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng. Chí ư khế cơ, tắc cánh thị bổn kinh chi độc thắng, nghĩa là còn về phần khế hợp căn cơ, bản kinh này lại càng thù thắng, độc đáo. câu này viết hay quá, độc thắng. Hết thảy các kinh do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Nếu luận về phương diện khế cơ, đều thua bộ kinh này. Sở dĩ, Đức Thế Tôn thuở tại thế, đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này. Vì lẽ nào, kinh này khế cơ, phương pháp này bất luận là ai cũng đều có thể học, đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, thành tựu, là đặc biệt thù thắng. Tìm đâu ra một pháp môn nào khác giống như vậy? Kinh Trung chi trì danh pháp môn, phổ bị tam căn tề thâu phàm thánh. Nghĩa là, pháp môn trì danh trong kinh thích hợp khắp ba căn, thâu tóm lợi căn lẫn độn căn. Đây là chỗ độc thắng. Dùng phương pháp nào? Dùng phương pháp niệm Phật. Niệm danh hiệu Phật. Quý vị niệm bốn chữ A-di-đà Phật cũng được, mà niệm sáu chữ cũng được. Nam-mô A-di-đà Phật. Sáu chữ này là dịch âm tiếng Phạn. Nam-mô có nghĩa là quy y, quy mạng, tôn kính. Có những ý nghĩa này, đó là ý nghĩa của chữ Nam-mô. Chữ A có thể dịch sang chữ Hán. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? Là tự tánh. Vì thế, danh hiệu này là chính chúng ta, là danh hiệu tự tánh của đương nhân. Trong hệ niệm pháp sự, Thiền sư Trung Phong đã nói rất hay. A-di-đà Phật là tự tánh Di-đà. Tây phương cực lạc thế giới là duy tâm tịnh độ, chẳng ở bên ngoài. Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh. Di-đà và thế giới cực lạc cũng chẳng lìa tự tánh. Nói cách khác, do tự tánh biến, tự tánh Di-đà. Nói rõ hơn một chút, chính mình niệm chính mình. Ta chẳng niệm tham, sân, si, mạng. Ta chẳng niệm tự tư, tự lợi. Ta chẳng niệm tiếng tâm, lợi dưỡng. Ta niệm tự tánh. Tự tánh là vô lượng giác. Trong Kinh Đại Thừa Thường Giảng, chúng ta đã nghe rất nhiều rồi, học nhiều lắm rồi. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Quý vị tưởng gì, bèn hiện ra cảnh giới ấy. Nay ta tưởng A-di-đà Phật, ta nghĩ tới tánh đức trong tự tánh của ta, lẽ nào chẳng thành tựu? Minh tâm kiến tánh là vọng tận hoàn nguyên. Dùng phương pháp này thù thắng không sánh. Phổ bị tam căn. Tam căn là thượng, trung, hạ. Phổ bị tam căn là các căn tánh bất đồng đều có thể học. Tề thâu phàm thánh. Phàm phu có thể học, có thể thành công. Thánh nhân cũng có thể học, cũng có thể thành công. Thượng thượng căn giả, chánh hảo toàn thể thừa đương. Nghĩa là, người thượng thượng căn rất thích hợp để gánh vác toàn thể. Bậc thượng thượng căn là ai? Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Âm Thế Chí. Những vị thánh nhân là bậc thượng thượng căn. Đúng vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi đã từng thưa với các vị đồng học, khi tôi còn trẻ, vốn tưởng Phật giáo là mê tín, là tôn giáo, không muốn tiếp xúc mà cũng chẳng muốn gần gũi. Vì sao? Theo học triết học với tiên sinh phương Đông Mỹ, từ sách giáo khoa, cụ giảng triết học trong Kinh Phật cho tôi thỉnh giáo cụ, Tôi nói, Phật giáo là mê tín, đa thần giáo, phím thần giáo là tôn giáo cấp thấp. Làm sao có triết học cho được? Cụ dạy tôi, anh còn trẻ, chưa biết Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc triết gia vĩ đại nhất trên cả thế giới. Tôi chưa từng nghe ai nói như thế. Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong toàn bộ triết học thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao trong cuộc đời. Tôi mới sửa đổi quan niệm sai lầm trong quá khứ. Lời dạy sau đây của cụ hết sức quan trọng. Phật Pháp ở trong kinh điển, không ở chốn chùa chiền. Lời hướng dẫn này hết sức quan trọng. Nếu chúng tôi đến tìm Phật Pháp trong chùa chiền sẽ chẳng thấy, thấy toàn là mê tín. Lời thì nói chẳng phải là giả hay sao? Do cụ cũng sợ tôi khởi lên mối nghi hoặc này, nên dạy tôi hãy học Phật Pháp. Từ kinh điển bảo tôi tìm Phật Pháp trong kinh điển, học tập từ kinh điển. Sau đó không lâu, tôi quen biết Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư dạy tôi hãy học tập Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy tôi đọc sách. Sách Phật tôi đọc sớm nhất là Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Đó là truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư nói, nếu anh muốn học Phật, trước hết phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc rồi mới biết, Thích Ca Mâu Ni Phật vốn chẳng dính dáng tới tôn giáo. Nhìn theo quan điểm hiện thời, Phật là gì? Ngài giữ chức trách của một vị thầy, suốt đời dạy học. Sau khi đã khai ngộ, vào năm 30 tuổi, Đức Phật bèn bắt đầu dạy học. 79 tuổi giảng sanh, dạy học suốt 49 năm. Vui thích sự nghiệp này, chẳng mệt mỏi. Giống như Khổng Lão Phu Tử dạy dỗ không phân biệt. Người đến chẳng cự tuyệt, kẻ đi không giữ lại. Suốt đời làm công tác dạy học, chẳng lập đạo tràng, rừng núi, cội cây. Các đệ tử thường theo hầu không ít người, hơn 1.000 người. Còn có những người chẳng thường theo học, ngẫu nhiên đến tham dự. Tôi phỏng đoán, nơi Ngài dạy học chắc phải có chừng 2-3.000 người, phải là như vậy. Kể cả những người ngẫu nhiên đến dự, phải có quy mô to lớn như thế. Điều này khiến cho chúng ta suy tưởng. Thuở ấy, chẳng có máy khuếch âm. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, âm thanh giảng kinh có thể phủ trọn, có thể nhiếp thọ một nơi to lớn như vậy. Người bình thường sẽ chẳng thể làm được. Huống hồ còn nhất âm thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Nghĩa là một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy theo mỗi loại đều hiểu. Chúng ta biết, người từ bốn phương tám hướng tới dự, ngôn ngữ khác nhau, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp, họ đều có thể nghe, hiểu. Đây cũng chẳng phải là chuyện dễ, đều có thể nghe, hiểu, tiếp nhận. Đúng là một vị thầy giỏi. Phật giáo biến thành tôn giáo, biến thành tình trạng như hiện thời. Chúng ta phải biết là đã xảy ra rất trễ. Đại khái, tôi nghĩ phải xảy ra sau thời Gia Khánh. Vào thời Càn Long, chúng ta thấy Phật giáo vẫn là giáo học. Trong chùa chiền, cao tăng đại đức mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày đều dạy học. Sau Càn Long là Gia Khánh, sau Gia Khánh là Đạo Quang. Nói chung là dần dần biến chất trong thời gian này. Tôi nghĩ thật sự biến chất trên bình diện lớn phải là vào thời Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu mê tín, nhiều chuyện chẳng theo gương các vị đế vương khi trước, hướng về cao tăng đại đức thỉnh giáo. Trong cung đình của Từ Hy Thái Hậu không hề giảng kinh. Trong cung đình nhà Thanh trước thời Từ Hy thường không ngừng mời cao nhân nho thích đạo dạy học. Từ Hy Thái Hậu phế trừ chế độ này, trong cung đình chẳng còn giảng học nữa. Bà ta thích lên đồng cầu cơ. Chương gia đại sư kể cho tôi nghe chuyện này. Quốc gia đại sự đều thỉnh ý thần, cầu cơ để hỏi thần. Cho nên, vong quốc. Tôi nghĩ chuyện này có ảnh hưởng hết sức lớn. Người trên làm, kẻ dưới bắt chước theo. Cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo. Hiện thời, nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta chẳng thể phủ định. Nhưng thầy tôi là chương gia đại sư và tiên sinh phương Đông Mỹ đều dạy tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học tập kinh điển. Trong kinh điển có những món báo, có những thứ tốt đẹp, có thể giúp chúng ta quay đầu, giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Vì thế, bậc thượng thượng căn mới có thể đảm nhiệm toàn thể, hoàn toàn tiếp nhận. Câu này có nghĩa là hoàn toàn tiếp nhận. Hạ hạ căn giả, diệt khả y chi đắc độ. Kẻ hạ hạ căn cũng có thể noi theo mà đắc độ. Quý vị, nương theo lý luận và phương pháp do kinh điển đã giảng, nghiêm túc thực hiện, sẽ có thể giảng sanh. Giảng sanh là thành Phật. Chuyện này là thật, chẳng giả. Thượng tắc văn thù, phổ hiền pháp thân đại sĩ, diệt quân phát nguyện cầu sanh. Nghĩa là, trên thì văn thù phổ hiền, pháp thân đại sĩ cũng đều phát nguyện cầu sanh. Đây là nói về bậc thượng thượng căn. Hạ chí ngũ nghịch thập ác. Nghĩa là, dưới là đến phường ngũ nghịch thập ác. Những kẻ không việc ác nào chẳng làm, lâm chung niệm Phật cũng có thể tùy nguyện đắc sanh, hết sức phi phàm. Ngũ nghịch là gì? Thập ác là gì? Hôm nay thời gian qua nhanh quá, không có thời gian để giảng. Ngày mai tôi sẽ nói với quý vị, vì có rất nhiều đồng tu chẳng hiểu ngũ nghịch thập ác là gì. Chúng sanh làm ác như vậy, lâm chung gặp người khác khuyên dạy, kẻ ấy có thể tin, thật sự sám hối, thật sự niệm Phật, cũng có thể giảng sanh. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải giả. Hoành xuất tam giới, viên đăng tứ độ. Nghĩa là, vượt tam giới theo chiều ngang, lên trọn vẹn bốn cõi. Hôm nay, thời gian đã hết rồi. Chúng ta, ngày mai sẽ học tập đoạn tiếp theo. A-di-đà-phật. Đại chúng đạo tràng tịnh độ, thành tâm cúng dường và chuyển âm. Người đọc Phật tử Thiện Quang, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.